Good. chẳng chẳng là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hằng nguyên thuận vì không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm địa ráng sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lành cao thượng biết phương tính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy tài hàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phạm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá. Con kính hành thành kính lãnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2023. Đây là chương trình Phật học tiếp thực hiện trên cao tốc mỗi ngày được Việt Nam. Ngày 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Busan 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cam giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney giờ tối đến 20 sáng. Kính thưa quý vị, giáo Phật pháp của các thân ma, bài học hôm nay. Phục trường bộ kinh Phật học cơ tên giảng giải của mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiêm đảnh lễ tăng bạc chúng con xin kính thỉnh đại đức minh học đọc kinh để
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2013, nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp năm Nhâm Thìn, là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Vị quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan, xin chuẩn bị và xin mời Chích Nguồn Đức Hạnh thay mặt giới tử lên xin giới. Xin mời Chích Nguồn Đức Hạnh ạ.
Dạ sa thú lành thai, xin cảm ơn Sư Vô Thường. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2013, nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch, là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới cùng nguồn đức hạnh xin tắc bạch. Nam mô Bụt Thầy. Uka sa ma yang van te ti sa ra ne na sa ha at thăng gạ sa man na gạ tăng u po sa thăng gia cha ma du ti yam bi ma yang van te ti sa ra ne na sa ha at thăng gạ sa man na gạ tăng u po sa thăng gia cha ma ta ti yam bi ma yang van te ti sa ra ne na sa ha at thăng gà sa man na gà tăng u bồ sa thăng gia cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Tát Sa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phật-vá-tu Arhatu Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Phật Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đạo Mang Sa Ra Năng Ra Cho Mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sang Căng Sa Ra Năng Sang Căng Sa Ra Năng Ra Cho Mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang Khang Sa Ra Năng Ra Cho Mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đu Thi Yam Bi Bụt Hằng Sa Ra Năng Ra Cho Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đu Thi Yam Bi Bụt Hằng Sa Ra Năng Ra Cho Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyampi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Banatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Usavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Usavada Musawada we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramir yamachabama dakhana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rayamachapama dathana ve ramane sikhabadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala po chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala po chana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca gita va dita visu ka dasana mala gantha vile banathara na mandana vipu sanathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhà kịch, thưởng thức ca vũ nhà kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita va dita visu kadasa na mala gantha vi le banatha vina vifu sanatha na ve ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Ucha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Imang athang gassamana gattang buddhabbanyattang uposathang imang charatting imang chadivasang samadeva afirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani akasika padani upo satha sila vasena iman jarting iman jadi vasang satu kang katwa apamade na samar kita pang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A mạc hàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatinjanti silena pukasampada silena niputinjanti tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
xa thúc lành thai. Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Nào quý Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Suvatalatu sukito virulaho buddha sasane arogo sukito ho hisahasape hinyati tisa talatham. Sukita virulaha buddha sasane aroga sukita ho tasasape hinyati ti. Te atalatha sukita virulaha buddha sasane aroga sukita ho tasahasape hinyati ti. Cầu xin cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hóa trên đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.
Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con nguồn đức hạnh xin thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi trao truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay. Để tiếp nối chương trình, kính mời MC Anh Cha đọc phần chánh kinh. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thứ, sa thứ. Chúng con kính tri, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, kinh Phú Tụng tiếp theo, sáu pháp, sáu xúc thọ tưởng tư ái thân. Sáu pháp này, các hiện giả có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu xúc thân, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ thúc, xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, sáu thọ thân, nhãn xúc, sở sanh thọ, nhĩ xúc, sở sanh thọ, tỷ xúc, sở sanh thọ, thiệt xúc, sở sanh thọ, thân xúc, sở sanh thọ, ý xúc, sở sanh thọ, sáu tưởng thân, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, sáu tư thân, sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, sáu ái thân, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thần giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà nói đến đề tài sáu giác quan, chúng ta đã đi qua ba phần đầu, đó là sáu cảnh hay gọi là sáu ngoại xứ, sáu căn hay là sáu nội xứ và sáu thức. Khi mà chúng ta nói đến sáu căn, sáu cảnh, sáu thức thì dường như một đề tài mà chúng ta không cần bàn nhiều đối với quan điểm nhiều Phật tử như vậy. Nhưng mà thật ra điều này rất là quan trọng, bởi vì không hiểu những điều này thì chúng ta không nắm rõ cái giáo lý duyên khởi của Đạo Phật, tức là 12 nhân duyên. Chẳng những vậy, ở đây chúng ta cũng đề cập đến cái tính cách máy móc, cái sự hoạt động tự nhiên. Như là chúng ta nói rằng hãy có sáu căn thì phải có sáu xúc, rồi cái xúc nó dẫn đến thọ, tưởng, tư, rồi ái. Những điều này nó bao gồm tất cả những hiện tượng mà đối với một người tìm hiểu cũng quan trọng, và đối với người tu tập thực hành cũng quan trọng, nhất là phương diện thi quán. Chúng ta sẽ đi qua những điều này để thấy rằng hiểu về sự hoạt động của các căn, tức là hiểu chính con người của mình. Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi rằng mình là ai, mình có thực sự biết chính mình hay không. Nhưng mà hiểu chính mình trong cái nhìn của người đời nó khác, nhưng mà hiểu chính mình trong cái nhìn của Phật học khác. Chúng ta hãy lắng nghe bài học ngày hôm nay qua lời giảng của Đại Đức Pháp Tịch, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Xin thay mặt đại chúng kính cung tỉnh Đại Đức Pháp Tịch bắt đầu cho Pháp thoại ngày hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đức, Đại Đức Quyệt Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều để cho biết rằng nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một loạt bài nói đến cái xúc, thọ, tưởng, tư. Đây là những cái bài mà chúng ta liên quan đến ở trong cái thân năm uẩn của chúng ta. Vì như quý vị biết rằng là cõi nhân loại của chúng ta nói riêng và chúng sanh nói chung thì thường thường là chúng ta tồn tại ở hai cái thành phần, đó là vật chất và tinh thần, hay nói theo trong Phật học là tức là tồn tại bởi cái dạng năm uẩn, sắc quẩn, cái gì mà thuộc về sắc thân của chúng ta, sắc thân của chúng ta được xem như là một là sắc quẩn. Rồi cái gì thuộc về tâm của chúng ta, tâm lý của chúng ta, thì nó bao gồm cả thọ, tưởng, tư, xin lỗi quý vị, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ở đây đó thì đó là tồn tại của một cái thân nhân loại của chúng ta nói riêng và chúng sanh nói chung. Thì chúng sanh thì theo cái thế giới quan của Phật giáo thì có những cái cõi, đa phần là những cái cõi có đầy đủ năm cái thành phần thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà có cõi thì chỉ có một quẩn thôi, là sắc quẩn. Như chẳng hạn như cõi vô tưởng. Rồi có cõi thì có bốn cái thành phần danh quẩn, đó là thọ, tưởng, hành, thức thôi, chứ không có sắc quẩn. Thì cuộc đời của chúng ta đó thì con người đó thì mọi cái sự tri giác hay là sự cảm giác trong cuộc đời này đó, nó liên quan. Mà điều đó như chúng ta biết đó, như là một cái sự máy móc tự nhiên. Nhưng mà máy móc tự nhiên đó nó vốn là nó được hiện khởi, và hiện khởi đó nó phải nói là do khi chúng ta có thân năm quẩn này thì cái đó là cái kết quả, mà phải nói là do phiền não và do nghiệp mang lại. Cho nên là không phải là sự ngẫu nhiên mà có, cũng không phải là do một đấng sáng tạo nào tạo ra cho chúng ta bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, mà đều là do cái theo giáo lý duyên khởi đó, thì nó phải có cái điều kiện. Và điều kiện đó thì được các ngài sắp xếp rằng do hai cái nhân để tạo ra cái quả của luân hồi, đó là nghiệp luân hồi và phiền não luân hồi. Khi nói đến nghiệp luân hồi đó thì bao gồm cả vô minh, tham ái và chấp thủ. Đó là những cái sự cấu quế của mỗi chúng sinh. Và những cái pháp này là những pháp cấu quế. Do cấu quế đó tạo ra cái hành động mà chúng ta biết ở trong cái gọi là sự hiện hữu hay là sự hành động của chúng sinh để tạo ra cái nghiệp để có mặt ở trong tam giới này nói chung và cõi nhân loại của chúng ta nói riêng. Thì vì vậy cho nên là với cái nhìn của Phật giáo đó, không phải là chúng ta tự nhiên mà có mặt trong đời này, cũng không phải là do một ai đó, một đấng sáng tạo nào đó có đủ quyền năng để mà tạo ra cho chúng ta, mà hoàn toàn là do mọi cái pháp. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài dạy là do có cái này mới có cái khác, cũng như là do có vô minh cho nên có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, ái, tưởng, vũ, sanh lão sầu bi khổ u não. Như vậy thì đó là một cái chuỗi mắt xích để tạo nên cái dòng luân hồi mà trong Phật giáo gọi là dòng samsara, tức là cái sự luân hồi, là nó luân chuyển từ đời này sang cái đời khác, từ một hiện thân này sang một hiện thân khác. Chúng ta có mặt ở trong dường như là trong tam giới chúng ta có mặt. Khi cái bài học hôm nay đó là cái bài học mà được nói đến, tức là bao gồm cả xúc, thọ, tưởng, tư và ái. Thì ở đây đó chúng ta trước tiên đó là chúng ta nói đến xúc. Xúc ở trong cái từ Pali gọi là phát sắc. Theo các ngài định nghĩa thì xúc là sự cũng như là gì, đó là sự giao thoa hay là sự gặp nhau, tiếp giáp nhau hay là gặp nhau giữa căn, cảnh và thức. Khi chúng ta nói căn, cảnh và thức thì dường như là nó có thể là nó dư ra một cái gọi là thức, nhưng mà sự thật ra là do căn và cảnh tiếp với nhau đó, giao thoa với nhau thì tự động là thức sanh khởi. Nếu mà nói là nếu mà là con mắt nhìn thấy đó thì là nhãn thức sanh khởi, có lỗ tai mà nghe âm thanh đó, thì nhĩ thức sanh khởi, mũi mà ngửi được mùi đó thì tỷ thức sanh khởi, và lưỡi mà nếm được vị đó thì thiệt thức sanh khởi, mà thân mà xúc chạm biết được các cảnh á, thì đó là do thân thức sanh khởi. Và cái gọi là ý thức, tức là con người, tức là chúng ta suy tư và là bắt cái cảnh pháp từ trong những nội tâm của mọi chúng sinh, mỗi người là như vậy. Thì khi nói rằng là các ngài định nghĩa là xúc, tức là cái sự giao thoa hay là cái sự tiếp giác giữa căn cảnh thì tạo ra thức, hay là ba pháp này gặp lại, ba pháp này lại. Khi nói đến căn á, thì chúng ta biết là gì? Căn tức là chỉ cho cái gốc rễ, hay là căn ở đây là chỉ cho con mắt là căn, nhãn căn, lỗ tai của chúng ta đó là nhĩ căn, nhĩ căn, mà lỗ mũi của chúng ta đó là tỷ căn, cái lưỡi của chúng ta đó là thiệt căn, và trong thân của chúng ta đó dường như là đa phần thì nó tạo nên cái gọi là thân căn, bây giờ là do vậy đó, thì cái đó được gọi là căn. Mà mắt á thì bắt lấy cái cảnh sắc, cái cảnh mà chúng ta do cái gì mà do mắt nhìn thấy đó là cảnh sắc, cái gì mà do mắt cảnh nhìn thấy nó là cảnh, nó là cảnh sắc, cái gì mà do lỗ tai nghe được đó là lỗ tai nghe được đó, đó là cảnh thinh, cái gì mà mũi ngửi được mùi đó thì đó là cảnh cảnh khí, cảnh khí, hay là trong kinh gọi là cảnh nương, cảnh khí. Khí ở đây thì bao gồm cả mùi thơm và mùi thúi luôn. Thì khi ở đây chúng ta biết rằng cảnh khí, rồi cái gì mà thân chúng ta xúc chạm được thì đó là cảnh xúc, cảnh xúc. Cái gì mà tâm của chúng ta bắt đến những cái cảnh đó, nó không thuộc về những cái vật chất, không phải thuộc thành phần, năm cái thành phần do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì cái đó được gọi là ý xúc, ý xúc. Thì như vậy thì căn cảnh, do căn cảnh gặp lại đó thì tạo ra cái gì, cái gọi là hả, mà nương tựa tâm mà mình nương tựa vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, tâm nương tựa vào lỗ tai thì gọi là nhĩ thức, tâm nương tựa là vào lỗ mũi để biết được cái mùi vị, cái mùi hương của cái gì, cái vật gì đó, thì cái đó được gọi là tỷ thức. Mà cái tâm mà nương tựa ở lưỡi để biết được cái mùi vị của thức ăn, ngọt, béo, hay là mặn, đắng, chua, chát gì đó, thì cái đó được gọi là vị, vị xúc, vị xúc. Rồi cái gì mà thân của chúng ta xúc chạm, cái gì xúc chạm mà nó là mềm hoặc cứng, nóng hoặc lạnh, cái gì mà chúng ta tri giác từ thân đó, thì cái đó được gọi là thân xúc. Như vậy thì ở đây do ba pháp này gặp lại cho nên là tạo nên gọi là xúc. Và các ngài ví dụ giống như là hai cái lòng bàn tay của chúng ta đánh lại với nhau thì nó phát ra một cái tiếng kêu, thì cái tiếng kêu đó được ví như là xúc, phát ra tiếng kêu là xúc. Như vậy thì do căn cảnh gặp lại thì tâm sanh khởi hay là thức sanh khởi từ ở nơi đó. Hay hoặc là các ngài ví dụ rằng giống như là một người mà thấy người ta ăn cái trái khế chua hay hoặc là trái chanh chua đó, trái chanh chua đó, thì cái người kia bỗng nhiên là thấy chảy nước miếng, thì cái đó là tạo nên cái gọi là cái xúc mà chúng ta biết ở đây đó. Thì khi nói đến xúc đó, nó là một một cái gì được xem như là xúc thọ tưởng tư đó, nó tưởng tư đó, nó là một cái cơ năng hay là một cái pháp mà được hiển hiện ở trong tâm. Khi mà nó hiển hiện ra như vậy thì nó là một cái sự máy móc tự nhiên. Nhưng mà máy móc tự nhiên này đó, chúng ta biết rằng á, là đời sống của chúng ta có mặt trong đời này đó, thì phải nói là cái quả của luân hồi. Mà quả của luân hồi đó là do gì? Do nghiệp và phiền não. Mà như chúng tôi đã nhắc khi nãy, khi mà nói đến phiền não đó thì bao gồm cả vô minh, tham ái và chấp thủ. Đó là cái sự cấu quế hay là cái sự bận nhơ từ ở nội tâm của mỗi chúng sinh. Cái pháp đó là pháp cấu quế. Và nghiệp ở đây đó thì bao gồm cả hành và hữu. Hành và hữu, hành tức là hành động, trong đó có thiện và có ác. rồi cả cái hành động mà nó không phải là đưa đến cái hiện hữu có cái sắc, mà là bao gồm cả cõi vô sắc, thì gọi là bất động hành. Thì hay hoặc là sự hiện hữu của mỗi chúng sinh có mặt trong đời này, hoặc là do cái sự tạo tác đầu tư đó mà chúng sanh có mặt ở trong một cái hiện thân nào đó ở trong 31 cõi này, thì cái đó được gọi là cái nghiệp ở trong cái đời sống để tạo ra. Như vậy thì khi mà nói đến có cái trước nhất là chúng ta nói đến xúc đó, là như vậy thì ba cái hai cái pháp gặp lại, và do vậy đó thì nhãn thức sanh khởi, nhĩ thức sanh khởi, tỷ thức sanh khởi, thiệt thức sanh khởi, thân thức sanh khởi. Như vậy thì một điều đó chúng ta thấy rằng á, bởi vì chúng ta có cái phiền não á, cho nên có thân năm uẩn này, mà như vậy thì tồn tại của phiền não đó, cho nên là chúng ta có, do có phiền não cho nên là chúng ta có mặt trong đời này. Bởi vì vậy cho nên trong cái nhìn thấy đó, đơn thuần chỉ là sự thấy thôi, nhưng mà cái phiền não đó nó tiềm ẩn và nó tạo cho chúng sanh có cái gọi là gì, chúng ta có cái sự ưa thích hay là không ưa thích, hay hoặc là sự chấp nhận. Mà điều mà chúng ta biết ở đây đó, như là ngài ngài Xá Lợi Phất ngày dạy rằng đó, xúc cảnh lậu cảnh thủ đó, đây là một pháp cần phải biến tri. Ngày dạy vậy, khi mà do căn cảnh mà chúng ta gặp nhau đó thì tạo ra cái tâm của chúng ta, thì bây giờ đó được gọi là xúc. Mà do là do cái có cái cảnh, tức là do cái phiền não ở nội tâm đó, tức là do cái pháp lậu từ ở trong tâm của mỗi chúng sinh á, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu á, hay hoặc là do sự chấp thủ, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ để tạo ra. Cho nên rằng ở đây đó nó tạo ra cái sự sai biệt là con người khi mà tiếp xúc với các cái căn mà tiếp xúc với cảnh đó, thì tạo ra cái sự phản ứng từ ở nội tâm, đó là mình ưa thích, hả, mà ưa thích thì ái tham sanh khởi, chán ghét thì là cái tâm nó bực tức đó, thì đó là sân hận sanh khởi. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đó cũng chính là những cái pháp lậu, cái pháp mà phiền não ở trong nội tâm. Mà cái người á, bình thường như mình á, như chúng ta đã nghe thì Đạo Giác Đẳng giới thiệu khi nãy, cái mà biết được chính mình trên phương diện Phật học đó rất là khó, và nó khác biệt với ở ngoài đời. Ở ngoài đời người ta nói biết mình, tức là mình biết được cái việc làm của mình, nhưng mà biết của trong Phật học á, cái biết diễn biến của ở nội tâm của mình á, thì cái biết này nó vi tế hơn, cái biết này nó tinh tế hơn, trên phương diện của một người mà đang quán chiếu với chính nội tâm của mình. Như vậy đó là một cái điều biết rất là khó trên phương diện của một người tu tập, hay là nói rõ hơn là một người tu tập thiền quán, một người tu tập theo dõi cái nội tâm của mình, đó là một điều hết sức là khó, hết sức là khó, và nó thật sự là tinh tế hơn trên phương diện mà chúng ta biết về nội tâm của mình. Thì khi mà mình nói nhãn xúc ấy, nhãn xúc tức là mắt nhìn thấy cảnh, nhãn xúc là mình nhìn thấy cảnh. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cảnh đó cũng đồng thời một cảnh đó thôi, nhưng mà một người nhìn vào á thì có những người ưa thích, nhưng mà có người khác nhìn người ta không ưa thích, không ưa thích cảnh đó. Thì cái này, điều này là gì, nó tùy thuộc vào cái phiền não ở nội tâm. Rồi hoặc là có cái cảnh đó, cái người đó nhìn vào mà họ chán ghét, nhưng mà có người khác nhìn vào họ không ưa thích, họ ưa thích. Thì cái điều này đó nó phải nói là tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người, cái tâm của mỗi người. Mà chúng ta biết rằng các ngài dạy tới, các ngài giải thích rằng á, cái tâm bất thiện chúng ta sanh khởi lên á, nó phải có những cái nguyên nhân của nó, chứ không phải đương không mà nó sinh ra. Cũng đồng thời thấy một cảnh vật, hay cũng đồng thời là nghe một âm thanh, hay cũng đồng thời ngửi một cái mùi vị nào đó, cái hương vị nào đó, hoặc là cũng đồng thời là nếm cái vật gì đó, hoặc là xúc chạm, thì mỗi người nó có một cái phản ứng khác nhau. Cái điều đó là muốn nói đến, tức là một người đã có tu tập hoặc là một người ít về phiền não, hay là một người nhất về phiền não, hay là một người còn đầy đẫy về phiền não, thì cái phản ứng nội tâm của cái người đó nó khác nhau ở chỗ. Và các nhà giải thích là tâm bất thiện nó sanh lên đó, thì nó có những cái nhân. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng do chúng ta nhìn vào cái cảnh đó mà chúng ta không có kéo theo các cái tác ý, không có khéo các tác ý. Vì mình không có khéo tác ý đó, không có khéo tác ý đó, cho nên là mình nhìn vào cái cảnh đó, thì thí dụ như mình nói rằng nếu như có một người nào đó cũng đồng thời cái người đó hoặc mình thấy mặt nhưng mà mình lại không ưa, nhưng mà người khác nhìn thấy là vẫn thấy người đó ưa người đó, hay là vẫn thấy người đó cũng có gì á, cũng không phải là đáng ghét mà cũng không phải là đáng thương. Vì vậy đó, cho nên là ở đây đó, vì mình không khéo tác ý, mình nghĩ rằng á, cái người đó tướng nhân như vậy, rồi cái mặt mày như vậy, bận bộ đồ như vậy, thì mình không ưa họ, mặc dù là họ chưa có xúc phạm gì mình, chưa có làm gì mình phải buồn hết, nhưng mà từ ở cái nhìn, cái tướng đi hay cái lời nói thì tự động là mình không, đã không ưa rồi, thì nó đã tạo nên cái phản ứng ở nội tâm cái người đó đã chán ghét hay là cái sự khó chịu. Thế hoặc là cũng đồng thời cũng là sự thấy đó, nhưng mà cái người kia họ lại ưa thích, thì ở đây do mình không khéo tác ý đó, cho nên là mồi cái vấn đề mình nhìn vào thì cái tâm bất thiện của mình dễ dàng sanh khởi. Chúng ta gọi là không khéo tác ý ở đây, trong kinh Phật dạy là không khéo tác ý là khi nào mà mình tác ý đó, mà để rồi cái tâm bất thiện của mình nó sanh khởi lên, sân sanh khởi lên, tham sanh khởi lên, tà kiến sanh khởi lên, ngã mạn sanh khởi lên, hoặc là si mê sanh khởi lên, thì cái đó gọi là không khéo tác ý. Nhưng mà ngược lại đó là khéo tác ý, mình làm cho những cái điều đó nó không sanh khởi lên, những cái pháp bất thiện đó nó không sanh khởi lên, thì cái đó được gọi là khéo tác ý. Thì cái nhân mà sanh lên đó là tâm bất thiện sanh lên đó là do mình không, trước tiên đó là cái điều thứ nhất đó là do mình không khéo tác ý. Cái thứ hai là mình ở một cái chỗ nó không thích đáng, nó không thích đáng. Ví dụ như xung quanh mình đó, là có những người mà họ độc ác, họ dùng binh khí miệng lưỡi nè, họ chửi mắng miết nhau, mà mình ở trong cái cảnh đó thì cái tâm mình nó, nếu như một là một mình là xu hướng theo họ để rồi tâm của mình nó khó chịu, hay hoặc là mình hành động với họ như vậy, thì hoặc là những cái người mà ở gần với những cái người ở cái chỗ mà cái người đó không có cái niềm tin đối với Phật pháp, họ không có niềm tin ở trong nhân quả, họ không có niềm tin bằng cái sự thật, bằng cái diễn biến, bằng cái sự thật của nó, tức là những cái bản thể thực chất của các pháp đó, thì cái người đó họ không có niềm tin những cái điều đó, và họ không nhìn thấy những điều đó. Mình ở gần những người đó thì có thể là làm cho cái tâm của mình đó, nó bị xu hướng theo, hoặc là mình ở gần một cái người nào cũng vậy, dễ dàng. Có một điều đó chúng tôi nói rằng là nếu một cái tâm của mình có tu tập thì mình không sợ ngại gì với cảnh chung quanh hết. Mình đã có một cái sự tu tập vững chắc ấy, thì mình không ngại gì với cái cảnh xung quanh. Nhưng mà với một người mà ở buổi sơ cơ, ở buổi ban đầu đó, mà mình ở một cái cảnh mà còn là những cái hình ảnh xấu, những cái hình ảnh tâm bất thiện dễ dàng sanh khởi lên, thì mình do mình ở chỗ đó đó, thì cái tâm của mình nó dễ có khuynh hướng đến những pháp bất thiện lắm. Rồi cái điều thứ ba nữa là do tâm bất thiện mình sanh khởi lên á, là do đời trước mình không có khéo tạo do đời trước, xin lỗi quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, xin lỗi quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái điều nữa đó là, thứ ba nữa là do đời trước mình không có tạo phước. Thí dụ như là đời trước không có tạo phước là một á, là mình không từng bố thí trì giới để tập thành cái chủng tử quen, và trợ nhờ cái chủng tử bố thí đó, hoặc nhờ cái chủng tử trì giới đó, hoặc là nhờ cái chủng tử mà chúng ta có tỉnh tọa, có tham tiền đó, giúp cho cái tâm của mình khi mà nó trở thành cái sự thuần thục, hay là ít ra đó nó trở thành một cái điều kiện sẵn có để cái tâm của mình dễ dàng sanh tâm thiện lên đó, thì do là đời trước mình không có làm những được. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời này chúng ta tu tập, thì đó là cái chủng tử mà chúng ta có tu tập. Khi mà đời sau chúng ta gặp lại những cái chủng, chúng ta có thể là sanh lên đời, chúng ta có một cái điều kiện thuận lợi, và cái chủng tử thiện đó nó trợ cho chúng ta. Chúng ta có thể là nhờ đời trước chúng ta đã có tạo phước đó, cho nên là khi mà đời này chúng ta sanh lên, chúng ta gặp cái cảnh thiện, chúng ta gặp việc thiện là tự động chúng ta hướng đến, chúng ta dễ thực hiện hơn, dễ thực hành hơn. Trong khi một người mà khó tu tập, không có tu tập nhiều cái phước báo đó, không có tạo cái phước báo, thì họ thực hiện cái thiện pháp đó nó rất là khó. Dạ, rất là khó. Và quý vị coi quý vị coi cái nick Tỳ Kheo Thích Trí Đức á, phá chúng tôi đó. Quý vị còn nghe không? Quý vị MC có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vậy chờ một chút nha.
Thưa quý vị, quý vị quan nghĩ chờ đợi trong giây lát để được pháp tình có một vài cái điều chỉnh. Lúc này thì người ta không có phá rung nhiều được, tại vì các vị MC canh giữ quá, bây giờ họ chuyển sang họ phá các vị giảng sư. Thông thường đó là những người đó họ gửi cho chúng ta một cái message, rồi khi mà mình accept những cái message đó hay không thì lúc bây giờ họ dùng cái cách đó để mà họ phá các vị giảng sư. Xin lưu ý chư tăng là trong lúc giảng có thể để do not disturb, hay hoặc giả mình block cái mic trở lại. Dạ. Còn nếu mà chúng ta PM với những người đó thì thật sự chúng ta không có giải quyết được vấn đề. Nên quý vị khoan nghĩ, đối với chúng ta thì mình làm việc thì cứ làm việc thôi. Khi nào mà có những cái sự phá phách, có những cái chứng duyên thì mình nghĩ là chuyện đó nó bình thường, giống trời mưa trời nắng vậy. Và cũng mong rằng tất cả đại chúng giữ tâm được nhẹ nhàng. Thực tình thì chúng ta làm việc ở trong phao thoát lâu, nó cũng có một điều rất là lợi là chúng ta có cái cơ hội để tu tập tâm tâm hành xả, tức là mình không có quá nặng về những cái chuyện này chuyện kia. Chúng tôi nhớ rằng hồi khi mới vào trong phao thoát có nhiều vị giảng sư mà vào rung mà thấy người ta phá thì nhưng mình không có muốn giảng nữa, tự nhiên mình cảm thấy mình buồn. Nhưng mà sinh hoạt lâu ngày rồi thì mình nhận ra đó một điều rằng nó là một cái bài học rất là quý, và để nhắc chúng ta rằng ở trong cuộc đời này ai sống thì cũng có người thương kẻ ghét, và cuộc đời nó có những cái chuyện mình không sống trong thế giới hoàn hảo, và nó có những cái đủ hạng người và đủ hạng người hết. Và nó cũng cho chúng ta thấy, giả sử như một vị giảng sư chỉ nói pháp thôi và nói một cách rất là hiền hòa, nói lời Phật dạy, nhưng mà cũng có kẻ người họ cũng vào họ còn phá phách được, thì huống chi là quý Phật tử ở bên ngoài. Chứ tôi mong rằng có nhiều vị Phật tử lâu lâu mà gặp ai mà chửi bới hay ai chửi bắn, quý vị nhớ là chư tăng nói pháp mà pháp của Phật mà còn bị người ta ghét người ta phá thì nói chi là mình tại mình thấy chuyện đó bình thường. Và bây giờ thế để Đức Pháp Tân đưa ra sinh tính để Đức Pháp Tân hoàn thiện trả lời tiếp tục.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi nãy chúng tôi nói đến những cái nhân mà nguyên nhân để sanh cái tâm bất thiện lên á, thì cái điều thứ ba là do mình không có tạo phước, tức là mình không có tu tập từ đời trước, cho nên ở đời này đó là chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trên phương diện mà chúng ta tu tập, có nhiều cái chướng duyên mà chúng ta có thể vượt qua là như vậy. Rồi khi mà nói đến cái điều thứ tư nữa là do chúng ta thân cận với những cái người mà ác xấu đó, trong Phật giáo gọi là cái người mà có cái tâm bất thiện, hành vi bất thiện rất nhiều đó, là chúng ta gần gũi với những người đó, cho nên là cái tâm bất thiện của chúng ta nó có thể dễ dàng sanh khởi. Và cái điều thứ năm là cái khuynh hướng của mình. Và cái điều thứ năm là do cái tâm của mình nó khuynh hướng đến những cái điều sâu, điều sai quấy, khuynh hướng đến những cái điều đó, cho nên là cái tâm bất thiện của mình nó có thể là sanh khởi lên. Thì bây giờ đó, khi chúng ta biết rằng cái nhân mà bất tâm bất thiện nó sanh khởi lên đó, là một cái điều mà nó bắt nguồn từ ở cái phiền não mà sinh ra. Khi nói đến nhãn xúc, tức là do mắt thấy, nhĩ xúc tức là do tai nghe, tỷ xúc là do mũi ngửi, rồi thiệt xúc là do lưỡi nếm, và thân xúc là do thân xúc chạm. Ý xúc ở đây đó thì bao gồm cả cái bất cảnh phát từ ở trong cái nội tâm của một của mình. Thì như quý vị biết rằng á, xúc ở trong thập nhị nhân duyên á, thì cho chúng ta biết rằng á, do xúc cho nên là sở sanh thọ, hay là xúc là duyên cho thọ, thọ sanh khởi. Thì cái mà chúng ta biết là do nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc đó, thì cái khi nói đến nhãn xúc là mắt thấy, tỷ xúc là tai nghe, mũi xúc, tỷ xúc là xin lỗi quý vị, thiệt xúc, nhãn xúc là mắt thấy, mà tỷ xúc là tai nghe, tỷ xúc là mũi ngửi, thiệt xúc là lưỡi nếm, mà thân xúc là thân xúc chạm. Rồi ý xúc thì ở đây đó là nó chỉ cho cái tâm của mình. Cái người mà nghe ở trong cái diễn tiến của nội trình của cái lộ trình tâm của mình á, thì cái xúc ở đây đó nó là một trong cái sở hữu, một trong những cái tâm sở đầu tiên của bảy tâm sở biến hành. Mà tâm sở biến hành là nó có mặt ở trong tất cả các cái tâm. Có thể là nó có thể có mặt ở trong những cái tâm thiện, có mặt ở trong những cái tâm bất thiện, rồi nó có mặt luôn cả cái tâm duy tác, tức là tâm của một cái vị A-la-hán. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng khi do có xúc, thì cái điều mà liên quan đến năm cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, thì cái điều đó chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rồi. Nhưng mà nói đến ý xúc á, nói đến ý xúc ở đây thì là những cái gì? Là những cái xúc mà do tương ưng với cái ý thức á, mà để mình biết được cái cảnh á, thì cái đó được gọi là cái ý xúc từ ở nội tâm của mình. Về ý xúc ở đây đó thì quý vị biết rằng á, cái ý xúc ở đây đó là cái gì? Là cái nó bao gồm cả hai, nó cả hai, tức là ý xuất ở trong cái tâm gọi là chủ quan của mình, cái tâm chủ quan. Cái tâm chủ quan tức là cái gì mà nó chưa tác động từ ở cái cảnh, từ bên ngoài, từ cái cảnh. Thì vì vậy cho nên ở đây được gọi là cái ý xuất ở trong cái chủ quan. Ở đây đó là chính là cái sở hữu xuất ở trong cái tâm hữu phần. Mà tâm hữu phần thì chúng ta biết là một trong những cái tâm quả hữu nhân ấy, cái tâm quả hữu nhân. Và cái tâm quả hữu nhân ấy, thì nó làm ba việc. Việc tái sinh ở trong cái lộ trình cái tâm hộ kiếp của mình, rồi nó làm cái việc hộ kiếp, tức là nó để duy trì cho kiếp sống của mình, và nó đồng thời là nó làm cái nhân nữa, à, cái việc nữa tức là làm cái việc chấm dứt cái đời sống của mình. Một người mà sinh ra đó thì cũng cái những cái tâm đó nó làm do nghiệp chi cảm chúng sinh đó sinh ra đời cũng bằng cái tâm đó, và để vì cũng chính cái tâm đó duy trì chúng sinh đó có mặt ở trong một cái đời sống đó như vậy đó, thì được gọi là cái tâm hữu phần. Và cũng chính cái tâm đó đó nó làm chấm dứt cái đời sống của người đó. Như vậy thì ở đây được gọi là, ví dụ như chúng ta thấy rằng là những cái lúc bình thường con mắt thấy mũi tai lưỡi đó, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý nghĩ đó, thì lúc đó ở trong một cái trạng thái bình thường, ở trong một cái trạng thái gọi là tâm chủ quan, hoặc là lúc bấy giờ đó là nó như cho do cái cảnh nhà chưa do cái cảnh là cái cảnh gì, cái cảnh chủ quan từ ở bên ngoài, cái cảnh chủ quan, cái cảnh chủ quan ở đây là tức là nghiệp cảnh của mình đó. Và nghiệp cảnh ở đây ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày mình có làm những cái công việc gì đó, việc đó là việc thiện. Ví dụ như mình nói rằng cái người tu tập của mình thì mình quen là tụng kinh nè, rồi mình quen ngồi thiền nè, rồi mình quen bố thí nè, hoặc là mình quen trì giới, thì cái đó nó trở thành cái nghiệp cảnh mà mình luôn luôn gắn liền với những cái việc đó, nó trở thành một cái quen của mình. Rồi cái tướng cảnh tức là chỉ cho những cái liên quan mà đặc biệt là những cái cảnh mà chúng ta thấy những cái hình ảnh liên quan với cái đời sống. Ví dụ như mình thấy rằng có khi đó thì mình nằm chiêm bao, mình thấy rằng mình bố thí trì giới gì đó, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình xem lại Phật. Những cái hình ảnh đó là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái cảnh nó liên quan với cái đời sống mà mình đã quen làm với những điều đó, với những điều đó. Và do mình có làm những điều như vậy đó, những cái việc mà nó thường xuyên làm như vậy đó, ví dụ như mình thường ngồi thiền, mình cũng thấy mình ngồi thiền, rồi mình cũng thấy là mình bố thí, hoặc là mình trì giới, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình nhớ những cái đoạn kinh nào đó trong cái giấc chiêm bao, hoặc là những cái cảnh đó nó không phải là những cái giấc chiêm bao mà là những cái hiện tướng bình thường ở trong cái đời sống của mình, thì cái đó được gọi là cái cảnh, cái tướng cảnh. Cái thứ ba nữa là cái thú cảnh, tức là cái mà liên quan với cái đời sống mà khi mà chúng ta lâm chung chúng ta có thể thấy những cái cảnh đó liên quan đến cái cõi, cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện của một cái ông thiện nam thăm mấy cá đó, thì khi mà ông sắp sửa lâm chung á, thì ông thấy sáu cái chiếc xe ở sáu cõi trời đến để mà cung rước ông, thì đó là một trong những cái tướng cái cảnh giới mà ông sẽ tái sinh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là ý xuất ở lúc đó đó, cái ông thiện nam này không phải là nhìn thấy bằng mắt, mà cũng không phải là nghe âm thanh, cũng không phải là mũi ngửi mùi lưỡi, mà thân do ý, tức là do tâm của ông thấy cái cảnh đó, tức là cái thú cảnh hay là cái thú tướng mà cái người đó thấy. Thì ở đây mình nói đến cái ý xúc á, thì nó chỉ cho cái trước tiên á là được nói đến cái tâm chủ quan của mình, cái tâm chủ quan của mình. Và cái điều nữa đó là ý xúc ở trong tâm khách quan á, tức là do cái sở hữu xúc phối hợp trong với cái tâm ý thức thị thuộc, tức là nó hợp với lại những cái tâm quả, hay hoặc là những cái tâm mà trong đời sống á, chúng ta biết là trong cái lộ trình tâm của chúng ta là bắt đầu từ ở cái gì, ở trong một cái giai đoạn mà hộ kiếp rúng động dứt dòng khai ngôn tiếp thâu lộ ngũ tiếp thâu thẩm tấn đón định. Nếu mà mình nói rằng là do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi thì đó được gọi là cái cảnh ở bên ngoài hay là cảnh ngũ. Thì như vậy thì ở đây đó, cái giai đoạn mà từ ở cái tâm khách quan, tức là do cái tâm gì, cái tiếp thâu, tức là nhận lấy cái cảnh đó, nhận lấy cái cảnh đó và xem xét lại cái cảnh đó, khi mà mắt thấy, nếu mà nói là mũi ngửi lưỡi nếm, mắt thấy, hoặc là từ ở trong cái xúc đó là sự hợp mặt giữa 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 nội xứ và giữa cái cảnh đó, cái cảnh tức là mình thấy, hoặc là cái tâm của mình nương tựa vào ở trong một cái vật nào đó, ví dụ nương tựa vào mắt, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật. Như vậy thì ở đây á, là những cái điều mà từ ở phát cái do có cái xúc đó đó, cho nên là tạo ra cái thọ. Mà khi nãy giờ đó chúng tôi đã định nghĩa về chữ xúc đó, tức là sự giao thoa tiếp giáp giữa căn cảnh và tạo ra thức. Thì khi hả mà có xúc đó, thì phải duyên cho thọ, duyên cho thọ. Thọ ở đây đó là sự gì, bắt đầu từ ở cái sự cảm nhận, đó là sự cái từ ở cái sự cảm nhận hay là sự lãnh nạp đối với cái đối tượng, đối tượng. Mà từ ở cái sự lãnh nạp với cái đối tượng đó, chúng ta biết rằng lãnh nạp với cái sự đối tượng đó, cho nên là tạo ra cái trạng thái ở nội tâm mà trong theo thập nhị nhân duyên thì cho chúng ta biết rằng từ ở cái xúc này tạo ra cái thọ. Thọ nó bao gồm cả thọ khổ, thọ lạc và thọ không khổ không lạc. Nếu nói theo kinh tạng thì có ba thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ không không lạc. Cái gì mà chúng ta cảm nhận rằng chúng ta ưa thích thuộc về, nếu nói theo A Tỳ Đàm thì có năm loại thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Nhưng ở đây khi mà mình nói rằng cái gì mà mình cảm giác từ ở nội tâm mà mình ưa thích á, thì cái đó được tâm mình ưa thích á, thì gọi là thọ hỷ. Mà cái tâm của mình mà không ưa thích á, chán ghét á, thì cái đó được gọi là thọ ưu. Còn thân của mình mà xúc chạm vô cái vật gì đó, và thọ xúc chạm vô cái vật gì đó mà chúng ta thấy nó nóng quá, hoặc lạnh quá, hoặc là khó chịu đó, thì đó là thân thọ khổ. Nhưng mà khi mà mình xúc chạm vô cái vật gì đó, mà cái vật đó, chính xúc chạm vô cái vật đó, nó làm cho mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thì cái đó được gọi là thân thọ lạc. Nhưng mà có một cái trạng thái nữa đó, đó là gì? Đó là một cái trạng thái là không khổ không lạc. Nó trong kinh đó, tức là thọ không khổ không lạc. Hay nói theo A Tỳ Đàm, tức là cái thọ xả. Thọ xả, tức là nó cũng không phải có cái khuynh hướng thiên về cái sự ưa thích, và nó cũng không phải là có cái khuynh hướng thiên về cái sự chán ghét, mà là ở một cái trạng thái bình thản, bình thản, không chán ghét cũng không ưa thích. Nhưng mà Đức Phật khi nói rằng có thọ khổ đó, cái thọ khổ đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả đó, thì khi có thọ đó thì dễ dàng sẽ dẫn đến ái, dẫn đến ái. Vì chúng ta thấy rằng là khi mà mắt mình nhìn thấy là do xúc ha, thì khi mà xúc sanh khởi thì thọ sanh khởi. Chúng ta ưa thích, chúng ta ưa thích hay hoặc là chúng ta chán ghét, thì cái đó nó đã tạo nên cái sự cảm thọ rồi. Vì khi cảm thọ đó, điều mà nói đến ở đây đó là thọ lạc hay thọ hỷ đó, thì duyên cho ái đó, thì đó là một điều mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Dễ dàng nhận ra là sao? Dễ dàng nhận ra đó là cái gì mà mình nhìn thấy mà tâm mình cảm thấy thích những điều đó, thì mình tìm kiếm những điều đó, thích thú với những điều đó, thì ái nó sanh khởi là dễ rồi. Hoặc là tâm mình nghĩ đến những điều gì đó mà cái điều đó làm cho mình vui vui nôn nôn ở trong lòng, cảm thấy thoải mái ở trong lòng, thì cái đó được gọi là cái tâm thọ hỷ từ ở những cái điều đó. Mà cái điều đó chúng ta thấy rằng thọ lạc hay là thọ hỷ ở nội tâm duyên cho ái, thì điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra. Rồi cái điều là thọ khổ của thân đó, nó cũng dẫn duyên cho ái, hay là thọ ưu đó của tâm đó, nó cũng dẫn duyên cho ái. Đức Phật này nó có thọ rồi có ái đó là vậy. Vì ở đây đó chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi những cái cảnh đó chúng ta đã từng cái vật đó chúng ta đã từng xúc chạm một cách thấy rất là không có hài lòng. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhớ lấy những điều đó thì bắt từ ở cái gì? Cái tưởng đó, cái tưởng đó, bắt từ ở cái tưởng đó. Như vậy thì ở đây đó, ở trong những cái chi pháp này nó liên quan nhau xúc, thọ, tưởng. À, cái tưởng mà ở đây định nghĩa, theo các ngài định nghĩa đó, đó là sự kinh nghiệm cảnh hay là sự nhớ lại cảnh. Ví dụ bây giờ đó là cái gì, mình nhìn vào cái cảnh đó, cái vật đó, mình nhìn là mình biết nhận ngay đây là cuốn sách, đây là cái bàn, đây là căn nhà, đây là cây tên gì. Rồi mình nhìn cái người này là người ông A, bà B, bà B, chị Mít gì đó. Chúng ta nhìn vào cái người đó, vì cái người này mình đã từng nhìn, đã từng nhìn, bây giờ mình nhìn ra là mình biết ngay. Hoặc là mình ít ra thì nó trong một cái quá trình, trong một cái quá trình của đời sống của mình, từ nhỏ tới lớn, rồi trưởng thành tới lớn lên rồi già đi, thì chúng ta qua cái kinh nghiệm đó, chúng ta nhìn vào cái cảnh đó thì chúng ta biết ngay cái cảnh đó, cái vật đó màu này màu kia, lớn nhỏ, mỏng dày, theo cái suy nghĩ của mình, cái quan niệm của mình. Rồi người đó là người nam, người nữ, người đó đẹp, người đó xấu, do cái gì, bắt nguồn từ ở cái xúc, dẫn đến thọ, thọ thì sở duyên cho. Như vậy thì xúc duyên cho thọ, và thọ thì duyên cho ái, mà cái thọ này đó, nó đã tạo cho cái gì, cái tưởng ở trong tâm của mình. Mình có thể nhớ, hoặc là mình có thể kinh nghiệm qua cái cảnh mà mình thấy, cái người mà mình đã thấy, cái vật mà mình đã thấy. Như vậy được gọi là tưởng. Từ ở cái tưởng này, chúng ta thấy rằng tạo ra cái tư. Mà chúng ta biết rằng cái tư là gì? Tư các ngài định nghĩa, từ ở cái sự chủ tâm, cái sự cố ý và chủ tâm, mình tác ý vô trong đó. Mình có cái sự chủ tâm như vậy đó, thì mới dẫn đến cái điều mà chúng ta thấy rằng liên quan đến cái thân của chúng ta, đó là tạo ra cái thân ái này, cái thân ái này, hoặc là sắc ái, thân ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái đó. Cái đó là dẫn đến cái ái. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng do có thọ thì duyên cho ái, mà thọ có được á thì bắt nguồn từ ở xúc. Mà cái tưởng ở đây đó là một cái pháp, tức là cái tâm sở ở trong nội tâm của mình, do mình kinh nghiệm lại với cái cảnh đó, cho nên là dẫn đến cái dễ dàng, dẫn đến cái ái, là bắt nguồn từ cái gì, cái phiền não ở nội tâm của mình. Cũng như là các ngài giải thích là thọ là gì, ý là sự xúc chạm, sự chạm đối với cảnh đó, đó gọi là xúc. Cái gì mà chạm với cảnh thì gọi là xúc. Cái gì mà hưởng với cảnh đó, thì cái đó được gọi là thọ. Khi mà có xúc chạm với cảnh rồi thì mình thụ hưởng với cái cảnh đó. Cái cảnh đó là thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ ưu, thọ hỷ, hoặc là thọ xả đó. Thì cái đó là cái sự thọ. Mà do có tưởng cho nên là tạo tác ý. Cái tác ý ở đây muốn nói tới, tức là nó cả cái sự hướng tâm đến những điều đó, hoặc là cái tư ở đây là do chúng ta chủ tâm để mà tạo nên cái giai đoạn mà như chúng tôi đã nói là cái giai đoạn mà tạo tác tạo thành nghiệp đó, tác tạo thành nghiệp. Vì vậy cho nên là chúng ta nói ở trong một cái lộ ngũ bình thường, tức là cái lộ từ mắt, tai, mũi, lưỡi của mình á, thân của mình á, thì cái đó được gọi là lộ ngũ. Thì bao gồm hộ kiếp, rúng động, dứt dòng, khai ngôn, lộ ngũ, tiếp sâu, thẩm tấn, đón định. Và bây giờ chúng ta sẽ là bảy cái chặt, gọi là cha qua má, tức là cái sự tư này nè, tức là cái tâm sở tư này nè, nó tạo ra cái mà chúng ta ưa thích hay là chán ghét, Thì cái từ ở cái việc mà do tưởng này tạo ra cái sự tác ý, do cái sự cố ý này đó, cho nên là dẫn đến nghiệp. Do cái sự cố ý, tức là tư này nè, tức là cái chetana này nè, mình có cố ý như vậy thì tạo ra cái nghiệp. Thí dụ như nó với cái bảy cái tâm sở này, nói theo một Atidam á, tức là hợp với những cái tâm thiện thì trở thành cái thiện pháp hay là cái thiện tâm của một cái người nào đó. Nhưng mà nếu như với bảy cái tâm sở này mà hướng đến hợp với cái tâm bất thiện thì trở thành một cái tâm bất thiện, là như vậy. Và như vậy thì ở đây muốn nói, tức là cái đời sống của chúng ta đó nó có sự hiện hữu ở trong đời sống này, thì cái mà các cái giác quan của chúng ta mà bắt lấy với cảnh đó, đó là cái tự, cái sự tự nhiên, đó là máy móc tự nhiên. Nhưng mà ở bên sau nó đó, ở bên trong nó đó, nó là tiềm ẩn của phiền não. Và chúng ta có mặt ở trong đời này đó, chúng ta có mặt ở trong đời này đó, đó là gì? Là do nghiệp, do nghiệp. Ví dụ như mình tái sanh ở cõi dục, rồi mình tái sanh ở trong cõi dục đó, thì như trong kinh đó, thì chúng ta biết rằng ở trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, Đức Phật này dạy rằng là có cái sự trên lệch, có cái sự sai biệt đối với mỗi chúng sinh đó, là do nghiệp mà tạo ra. Và do nghiệp tạo ra đó, cho nên là mỗi chúng sanh là thừa tự cái nghiệp của mình. Và do vậy đó thì có người thông minh, có người kém thông minh, rồi có người đẹp, có người xấu, có người quyền thế, có người không quyền thế, có người có sức lực, có người không có sức lực. Thì cái đó nó tạo nên cái sự sai biệt này. Và như vậy thì có thể nói rằng từ ở cái cảnh này, từ ở cái mắt tai mũi lưỡi này đó, đó là sự hiện hữu của thân thân nhân loại của chúng ta nói riêng, và thân chúng sanh nói chung á, thì từ ở đó đó nó có thể rằng thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ, thừa hưởng của cái nghiệp quá khứ, và nó cũng là làm nhân để tạo ra trong trong tương lai, tạo ra trong tương lai. Và cũng từ ở mắt tai mũi lưỡi này đó, và do rằng chúng ta có phiền não, cho nên chúng ta sinh ra đời, chúng ta có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, có thân, có gọi là có sắc, có thọ tưởng hành thức đầy đủ. Thì nhưng mà cũng từ ở các cái giác quan này đó, mà nếu như một người không có tu tập đó, hay là không có tự quân tập cho chính mình đó, thì điều đó nó có thể phiền não nó sẽ sanh khởi lên. Phiền não nó sanh khởi lên. Như vậy thì phiền não sanh khởi lên á, nó tạo cho cái gọi mà tâm bị ô nhiễm. Sự thật ra đó thì các cái cảnh á, mắt tai mũi lưỡi nó không phải là cái tội lỗi như mà người ta quan niệm, mà nó là một cái kết quả của đời sống luân hồi, mà là do nghiệp và do phiền não. Nhưng mà cũng chính cái do các cái giác quan này nè, mà nếu như một người không có tu tập, từ đó tạo ra cái ái, mà chúng ta biết là ái cũng là nhân của luân hồi. Mình nói trong cái nghĩa rộng nhất đó, thì ái đó là nhân của luân hồi. Nhưng mà có thể nói rằng ái sắc, rồi ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp, ái đi tìm đến những cảnh đó đó, nó cũng là cái nhân để tạo luân hồi. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng đó, liên quan đến cái bài học này mà các ngài ví dụ cho chúng ta, mắt cũng như là nhãn căn của chúng ta đó, các ngài ví dụ giống như là cái con rắn, mà con rắn thì nó cứ đi tìm trong những cái kẽ, những cái hang, những cái bóng tối để nó tìm vào, nó chui vào trong đó. Bởi vì con mắt của mình đó, là nó do cái pháp bất thiện đó, tức là do phiền não đó, cho nên nó đi truy tìm, đi truy tìm những cái bóng tối, những cái hình ảnh mà nó muốn hướng đến. Cái hình ảnh nó có thể làm cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, nhưng mà con mắt vẫn muốn hướng đến. Và con mắt nhiều khi nhìn vào cái cảnh có thể tham khởi lên, hoặc là sân khởi lên, hoặc là ngã mạn khởi lên, nhưng mà cũng với con mắt đó nhìn vào với cái cảnh, mà nếu có quân tập, có tu tập, có tạo cho sự thuần thục, thì cái người đó không để cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Và các ngài ví dụ con mắt của mình nó giống như con rắn đi chui vô trong cái kẽ, trong cái hang, trong bóng tối. Và lỗ tai của mình á, thì các ngài ví dụ giống như là con cá sấu, con cá sấu nó nằm yên phân phát ở mặt nước, nhưng mà nó luôn luôn lắng nghe ở bên trên á, lắng nghe ở bên trên mặt nước, tiếng động ở bên trên nó ra gì mà ra sao. Thì cái lỗ tai của mình được ví dụ giống như là cái con cá sấu, mà con cá sấu mà chúng ta biết là nó nằm yên như vậy, nhưng mà nó lắng nghe con mồi ở trên mặt nước tiếng động ra sao thì nó lại chú ý đến đó. Thì cái lỗ tai của mình cũng như vậy. Và lỗ mũi của mình thì các ngài ví dụ giống như cái con chim như vậy. Vì con chim thì nó đánh hơi, đánh mùi, nó đi tìm cái mùi, của cái mùi hương nó ra sao, thì cái này ví dụ như con chim, và cái lưỡi của mình thì ví dụ như con heo, nó chỉ thích nếm cái mùi vị của vật thực, ngon ngọt béo bùi ra sao, thích ưa ra sao. Vì vậy cho nên là cái lỗ mũi mình ví dụ như con heo, và thân của mình thì giống như cái con dã can mà nó có cái thói quen là ăn rồi xong rồi nó lăn vô trong phẫn á, của nó, rồi nó tạo ra cái phẫn rồi dính vô trong cơ thể của nó, dày cái da lên, rồi nó khi nó ngứa ngáy á thì nó cọ vô trong cái gốc cây đó để nó gãi ngứa đó. Thì cái xúc giác của mình á, cái thân của mình nó cũng thích xúc giác như vậy. Và cái tâm của mình thì giống như con khỉ vậy đó, cái này ví dụ như con khỉ mà nó truyền ở cây này sang cây khác, cũng như là sự phóng tâm, sự phân phân tâm vận động của nội tâm của mình thì dường như thế ấy. Cho nên ở đây đó, nói đến các cái giác quan này, nói đến xúc, thọ, tưởng, tư, thì đó là một cái diễn trình, diễn tiến của nội tâm, mà qua các cái tâm sở mà người ấy có thể biết được, là khi đó nó tạo ra cái ái, mà chúng ta biết rằng trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật Ngài dạy rằng do xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Mà ái á, nó có thể nói rằng đó là cái tiền não của quá khứ, và cũng là nó là nhân ở hiện tại để nó tiếp nối cho tương lai, tiếp nối cho tương lai. Mà ái ở nơi nào thì có mặt ở nơi đó, ái còn hiện hữu là còn đau khổ. Cũng như là trong tứ đế á, thì Đức Phật Ngài nói ái chính là tập đế, mà tập đế á, là một pháp cần phải đoạn trừ. Vì người tu tập á, biết những cái điều mà qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi, đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Và như là chúng ta biết á, cái biết mà chính ở nội tâm của mình á, thông qua các cái giác quan, rồi thông qua các cái pháp mà sinh khởi ở nội tâm, tức là xúc, thọ, tưởng, tư này đó, để tạo cho diễn trình của một diễn tiến của nội tâm á, mà người mà biết được những điều đó, để rồi tâm của mình có được cái sự theo dõi đó, đó là một cái điều hết sức khó. Và cái người tu tập á, là một cái người biết mình ở trên mọi quay nghi, biết mình ở trên mọi sự diễn biến ở nội tâm, và biết mình ở trên mọi cái sự cảm thọ, thì cái điều đó là cái điều mà cần phải tu tập, điều cần phải tu tập. Và khi nào mà đoạn tận ái á, thì khi đó mới chấm dứt khổ đau. Còn cái hiện hữu của thân này đó, các cái giác quan này đó là sự hiển nhiên. Khi chúng ta còn phiền não, còn luân hồi, thì chúng ta có các cái giác quan này để bắt lấy cảnh. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng để cho cái ái nó sanh khởi lên. Mà thường với một người phàm phu bình thường đó, một người không có tu tập đó, thì dễ dàng khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, dễ sinh ra ái lắm. Cho nên là trong cái bài học hôm nay, chúng ta học đến những cái chi pháp này để nói lên cái diễn biến từ ở nội 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 tâm của mình, và liên quan đến thân năm uẩn của mình: sắc, thọ, tưởng, tư, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, liên quan đến những điều đó. Tức là nói đến cái gì mà chúng ta đang có, và cái gì chúng ta cần phải suy xét và cần phải biết đến những điều đó. Tức là một pháp mà chúng ta cần phải biết, tức là theo dõi ở thân và tâm của mình với một người tu tập thiền quán. Và chúng ta cũng biết được cái nhân gì thì dẫn đến đau khổ luân hồi, đó chính là ái hay là phiền não. Thì ngoài ái ra thì còn có những cái pháp khác, đó là vô minh. Nhưng mà học cái bài này để cho chúng ta hiểu như vậy, để chúng ta rút ra một cái đời sống tu tập, nó sẽ được đi đến cái sự dễ dàng hơn. Trong khi một người biết những diễn biến của nội tâm của mình thì nó tốt hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, để dành cái thời gian còn lại để chư Tăng thảo luận liên quan đến bài học này. Sự thật ra thì cái bài học hôm nay rất là rộng, cũng như là rất là chi tiết. Mà với cái thời gian này thì và khả năng của chúng tôi không thể trình bày hết trọn vẹn ý nghĩa mà quý vị cần hiểu, sẽ được chư Tăng sắp tới quý vị sẽ được Chư Tăng thảo luận liên quan đến cái bài học này, thì quý vị sẽ hỏi rõ lên thêm. Bây giờ thì trước khi dứt lời, thành kính dâng phần phước này đến Chư Tôn Biết Đang hiện diện trong đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trên đời sống tu tập, trong đời sống tu tập của mình. Xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sa thu kính kiên đại đức Pháp Tịnh. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay quả là một đề tài rất là rộng, nhưng mà chúng ta đã đi qua ba bài học trước, chúng tôi hy vọng rằng đề tài ngày hôm nay tương đối là dễ hiểu với tất cả mọi người. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có biết Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Thưa tọa Tuệ Quyền, ở đây chúng ta thấy rằng là hệ có lục nhập hay là lục căn thì chúng ta có sáu xúc, và xúc có sự thì sinh ra thọ. Như vậy thì chúng ta không thể nào mà có lục nhập mà lại không có xúc, mà có xúc thì không thể nào không có cảm thọ. Điều đó nó có nói lên sự buông ngã của đời sống không? Tại vì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng cái vui cái buồn là do mình, hay cuộc sống tiếp xúc hay không tiếp xúc là do mình. Nhưng mà ở đây dường như là hãy có lục nhập thì phải có xúc, phải có xúc phải có thọ, có thọ rồi nó sanh ra những cái phiền não. Thì điều đó nó có nói lên cái đặc tính của sự buông ngã không? Cái tình thưa tôi tự nguyện.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tham Mai Gia, Nam Mô Sẵn Khai Gia. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cùng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến với tụi nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì qua một quy trình diễn tiến như Thượng Tọa vừa kể, chúng ta thấy có danh sắc. Khi nào có danh sắc thì ở đó xem như có lục nhập. Mà chúng ta bắt ngay cái chỗ cái ngắn của lục nhập, phải lục nhập thì có lục xúc thì tất nhiên có lục thọ, phải lục thọ có mặt thì lục ái có mặt, rồi phải lục ái thế là lục thủ có mặt. Thì ở đây lục thủ, cái mà chúng sinh cầm nắm gìn giữ, cái mà chúng sinh ôm ấp, cái mà chúng sinh giữ gìn, nhưng giữ gìn nó không được, đó cũng là cái tính vô ngã ở nằm ngay đó. Như chúng ta thấy, quý vị thấy, cảm giác lạc thọ nó sẽ cũng sẽ không thể tồn tại hoài chúng ta được, bởi vì nó thuộc về hiện trạng của các pháp hữu vi. Ngay cả cảm giác của khổ thọ cũng sẽ không tồn tại mãi. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta vui buồn nó là một quá trình của một cái gì, của một sự nối tiếp của các căn các cảnh phối hợp. Mà trong kinh văn chúng ta thường chúng ta nghe nói đến cái gì? Cái đời sống của chúng sinh là một đời sống của cảm thọ, hay đời sống của chúng sinh là một đời sống của thọ tưởng, một cách liên tục như vậy. Cho nên nó có những cái mà chúng ta gặp phải cả ngày, chúng ta là một cả ngày của lục xúc, lục thọ, lục ái, lục thủ. Nó có mặt liên tục, và cảm giác và coi như là cái sự tiếp xúc của chính nó chính là cái điều mà chúng ta hiểu rõ một cách, tức là nó thay đổi. Mà cái gì thay đổi thì ở đó chúng ta thấy nó không có tồn tại, chính là sape dhamma anatta, nó là một sự vận hành. Nếu như mà chúng ta bắt cảnh sắc, mắt bắt được cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, mà ở đó chúng ta có sự kiểm soát thì là ở đó chúng ta được cái thiện tâm. Còn nếu chúng ta không kiểm soát, đó chính là cái ác tâm. Mà có sự kiểm soát, mà có sự tu tập thì mới thấy được cái sự vô ngã của các trần cảnh. Đó là cái giá trị tuyệt đối mà nói lên một cái ý vị của các pháp nó vô ngã hết sức là đặc biệt. Cho nên cái vị hành giả tu tập thì cái thiền quán mà để nhận lấy, thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc này, hay là cái sự diễn tiến của các trần cảnh này, của tâm này, của ngoại cảnh này, của nội phần này, của ngoại phần này. Là vì ấy muốn thấy được cái gì, cái giá trị vô ngã của chính nó. Bây giờ cứu cánh của, có thể nó cứu cánh của cái mục đích cuối cùng của cái giá trị tốt đẹp nhất của thiền quán, đó chính là thấy được cái lý vô ngã của các pháp. Mà tâm của chúng sinh, tâm phàm phu của chúng sinh thường thường thì chấp mình sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay chấp về mình có mặt ở đời, mình sẽ có mặt ở đời, mình sẽ có mặt được bao lâu, và mình muốn tồn tại như thế này, mình muốn được như thế kia, vân vân. Thì đó là cả một quá trình muốn của chúng sinh, muốn hiện hữu của chúng sinh, muốn tồn tại của chúng sinh, chấp thủ nó, giữ gìn nó, ôm ấp nó. Và cái sự giữ gìn, cái sự ôm ấp nó bị cái gì? Nó bị cái sự vận hành của vô ngã đi qua. Chúng ta muốn sống ở kiếp sống này, nhưng kiếp sống này khi thủ có mặt thì sẽ sanh nghiệp thủ và sanh thủ có mặt. Giữ không được, bảo tồn không xong, do cái gì? Do cái sự vận hành của các pháp hữu vi. Mà các pháp hữu vi có mặt thời, khổ sẽ có mặt. Cái sự thay đổi xuất hiện thì thời sẽ không được tồn tại. Thì đây chính là cái giá trị, cái lý vô ngã hết sức là lớn. Quý vị có biết là đừng có nói chi sắc thân tâm tư con người mình. Vật thể, vật chất kia nó còn thay đổi mà. Vật chất kia nó còn thay đổi mà. Chúng ta cả một tòa nhà nguy nga, cả một đền đài kiên cố và vững chắc, nhưng rồi cũng sẽ biến diệt với thời gian. Nói về vũ trụ quan kia, nó tồn tại và nó cứng và nó vững như núi, mà nó còn thay đổi. Huống chi là cái thuộc về cái nội phần, cái ngoại phần của chúng ta thì thay đổi một cách liên tục. Như quý vị biết là tâm tư của chúng ta nó thay đổi nhanh lắm. Cho bây giờ pháp thì nó chỉ một cái tích tắc của chúng ta thôi, hàng triệu triệu sát na sanh diệt, mà do tâm của chúng ta không kiểm soát. Mà khi có hiện tượng nó biến chuyển, có cái sự thay đổi một cách liên tục và không ngừng nghỉ, thì ở đây chính là cái gì? Cái sự vô ngã của các pháp. Cái sự vô ngã của các pháp. Có thể nói rằng là cái dòng tiến trình của tất cả chúng sinh, có phải là tôi có mặt ở trong cuộc đời này, người có mặt ở trong cuộc đời này bị A, bị B, bị C, hay tất cả chúng ta cho rằng mình là như thế này, mình là như thế nọ, nhưng thật sự chỉ là sự hiệp hội của căn cảnh và thức, hay là sự hiệp hội của cái gì, của sắc, thọ, tưởng, hành, tức quẩn, tức hiệp hội của ngũ quẩn. Và từ ngũ quẩn nó ra cái gì? Nó ra cái căn cảnh thức, nó ra cái sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi nó ra cái nhãn căn, nhĩ căn, tư căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Và từ ý căn đó nó ra sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nó có sự xuất hiện của vai trò ngũ quẩn, chứ nó không là ông sư Quyền, ông sư Tân, hoặc là ông sư này sư nọ, hoặc là cô A, cô B, cô C. Không có. Không có một ông sư A, sư B có mặt, không có cô A, cô B có mặt, mà có ngũ quẩn này có mặt. Nếu nói theo cái giá trị của lý pháp, nhưng đời con người mình đâu có sự suy nghĩ của cái giá trị đó, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng cái cảm thọ này của tôi, cái sự thụ hưởng này của tôi, cái xúc này của tôi cảm thấy là vừa lòng, tôi muốn nó êm ấm, tôi muốn cảnh của tôi nhìn là nó đẹp, chúng tôi muốn tai tôi nghe nó vừa lòng, chúng tôi muốn ngửi một cái mùi thơm vì chúng tôi nếm nó cảm thấy nó ngọt và thân xúc chạm nó tốt đẹp. Nhưng tất cả những hình thái đó nó đều biến chuyển qua đi một cách liên tục. Nếu chúng ta chịu khó nhìn vào một chút xíu, nếu chúng ta cảm thấy nhìn các cảm thọ, nhìn các cảm xúc của nó, thì chúng ta thấy nó có sự biến chuyển. Mà có sự biến chuyển đó chính là cái gì? Nó vốn không tồn tại, nó vốn không có cái thực hữu của nó vốn không có một cái tự tại, một cái cố định, một cái bất di bất dịch của nó, mà nó có sự thay đổi. Mà cái gì thay đổi? Đó chính là cái vô ngã nằm ở trong đó. Cho nên Đức Phật thì khuyên chúng ta đừng có dính mắc, đừng phải đau khổ, nó là như vậy. Và như chúng ta thấy cái gì cũng vậy, ở cuộc đời này đừng có thương cũng thương nghiệp vừa thôi, buồn cũng buồn vừa thôi, rồi tất cả cuộc đời nó cũng sẽ đi qua, cảm thọ là nó vô thường, nó đi qua. Cho nên đau khổ cách mấy chúng ta cũng nhớ rồi nó cũng đi qua, buồn cách mấy cũng sẽ đi qua, vui cách mấy rồi cũng sẽ đi qua, vui còn đi qua và buồn cũng sẽ đi qua luôn. Cho nên khi chúng ta hiểu được, khi chúng ta học hiểu về các cái như sáu xúc sáu xứ sáu căn này, hoặc là chúng ta hậu hiểu về xúc thọ tưởng tư định mang quyền ý này, thì chúng ta mới thấy được cái gì, chúng ta mới thấy nhẹ nhàng. Khi tâm tư của chúng ta nó không vừa lòng, khi tâm tư của chúng ta nó mất mát, khi tâm tư của chúng ta nó cảm thấy nó trôi xa những cái gì mà ta thương ta yêu ta vừa lòng, vân vân, thì phải nói rằng là nó vốn có sự hiện hữu của chính nó như vậy, nó do hiệp hội và nó khởi sinh lên. Rồi cái gì khởi sinh lên thì cái đó nó sẽ có sự biến chuyển. Đây là một điều mà chúng ta thấy cuộc sống là một cái điều hết sức là thú vị, hết sức là tốt đẹp. Nếu như người đó biết nhìn về cuộc sống, người đó thấy nó có sự diễn tiến vận hành của chính nó. Mà nếu như chúng tôi muốn nói như vậy là cái gì, là chúng ta cảm thấy rằng nó nhẹ nhàng. Chứ nếu nhìn cuộc sống mà không biết nhìn cuộc sống, mà chúng ta chỉ cảm thấy cuộc sống này nó vui và chạy theo cái vui đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đau khổ. Mà thấy cái sự biến diệt của chính nó thì đó chính là một sự tu tập lớn lao. Mà cuộc sống nó vốn là một sự thay đổi, chính đó mới là cuộc sống. Và chính cái sự thay đổi, cái sự vận hành của chính nó mới có nhiều cái hiện tượng của cuộc đời xuất hiện. Không phải cái đời này mà chúng ta nói rằng là lúc nào ban ngày sẽ không bao giờ có mặt trăng, ban đêm sẽ không bao giờ trên trời sẽ không bao giờ được sáng, nhưng nó cũng tùy theo, có những lúc nó nhật thực nguyệt thực vân vân. Rồi có những lúc chúng ta thấy trong những lúc mà mưa mà trời vẫn nắng, chúng ta nhớ như vậy, mưa mà trời vẫn nắng. Cho nên nói gì, cái hiện tượng của cuộc sống nó vốn là một sự thay đổi. Và tâm tư, chính vì chúng ta nhìn thấy tâm tư của người khác cũng vậy, cũng đừng có cái sự buồn phiền, cũng đừng có sự chê trách gì cả. Tại vì cái nghiệp của chính họ nó tạo cho các căn của họ như vậy, và tạo cho cái gì, cho các cái thức của họ nó suy nghĩ như thế, hay là tạo cho họ có những sở hành, có những suy nghĩ, có những lời nói như vậy. Đó là do cái nghiệp riêng của chính họ. Và cuộc đời này cũng chưa chắc ai là hơn ai. Nhiều khi chúng ta đang tốt đẹp, nhưng bị một cái gì, một cái nghiệp, một cái hiện báo nghiệp, xin lỗi, một cái hậu báo nghiệp mà nó đưa về để chúng ta kết thúc. Và như vậy thì ở đó chính là cái giá trị của vô ngã, cũng nằm ở chỗ đó. Nó không thể tồn tại một cách vĩnh viễn được. Cho nên các pháp này, các pháp trên cuộc đời này, chúng ta nhìn, nếu nhìn cuộc sống bằng cái giá trị vô ngã thì chúng ta sống nó nhẹ nhàng. Và nếu như nhìn cuộc sống bằng một cách bám biếu thì chắc chắn sẽ đau khổ. Bây giờ như hồi nãy cái thường tôi để đặng có nhắc mà chúng ta chỗ hồi nãy, nếu mà chúng ta lên mà chúng ta thấy room mà lúc nào hoạt động cũng được bình yên, cũng được tốt đẹp như thế này, có những lúc sóng gió, có những lúc, chính vì cuộc đời này cái giá trị bình yên là giá trị chỉ có trong giai đoạn, và cái giá trị quậy phá của người ta cũng trong giai đoạn. Hiểu và biết như vậy chúng ta thấy cái sự sinh hoạt nó rất là bình thường. Chứ tự nhiên mình thấy người ta quậy phá, cái tự nhiên mình cảm thấy bực bội, tại sao mà tôi bị quậy phá như thế này thế nọ à. Nếu mà chúng ta bị dính mắc cái đó là chết ngay. Hay tại sao tôi lại cảm thấy bị người ta giật mít, tôi bị xúc phạm, bị bực bội, bị cảm thấy rằng bị tự ái nó dồn dập, tự ái nó khởi sinh lên. Mà nếu như chúng ta nghĩ là cái chuyện đó là cái chuyện cũng bình thường, bởi vì họ có thể làm được, hoặc là chúng ta đang nghe bình thường đây, có thể chúng tôi hay quý vị bị cúp điện hay bị hư máy, hay là chúng ta hôm nay chúng ta có thể nghe, ngày mai chúng ta còn nghe được không, chút xíu, bây giờ chúng ta nghe một chút xíu nữa, chỉ tích tắc buông xuống là rồi chúng ta còn được nghe nữa hay không. Thì vốn là một một quá trình mà có thể nói rằng là sáu căn, sáu xúc, sáu thọ, sáu sáu ái này, sáu thủ này, nó diễn tiến liên tục, không có gì là phạt phải mệt mỏi cả. Cho nên khi đó chúng ta cảm thấy rằng, đó là ví dụ chẳng hạn như ai mà đang nói, ai chắp lên màn hình, người ta chửi mình, người ta chê mình, người ta khen mình, mà đừng có bị ảnh hưởng, bị dính mắt. Bởi vì cái vốn là hiện tượng nó là như vậy, cuộc sống nó là như vậy. Khi mình được khen cái mình thích, khi mình bị chê cái mình buồn, thì chính mình đau khổ. Những cái khen cái chê đó thật sự nó cũng chả có, mà cái mình vui mình mừng nó cũng chả, cũng không có. Mà vốn nó là không thật có, mà tâm tư của chúng ta đây nói về cái xúc, cái tâm của chúng ta, cái do cái mắt nhìn thấy cái chữ, cái tiếng, cái tai, cái mùi, hoặc là khi người ta chửi mình. Sự thật nói theo thiền quán, nghe biết nghe khỏe quá, nghe chỉ biết là nghe mà đừng có cái gì, đừng có cái gì xúc. Khi chúng ta nghĩ là người ta chửi mình bởi vì người ta xem thường mình, tại sao tôi không chọc anh mà anh chửi tôi, lại là lý sự nữa, thì thế là bực bội khởi sanh lên. Và bực bội khởi sanh lên là chúng ta thấy phiền não sẽ phát sanh lên. Khi người ta nghe, người ta khen mình, người ta khen mình thì tâm không có tham. Khi người ta chửi mình cũng nghe và mình bình tâm, không có có sanh tâm khởi lên. Hay không có gì thấy đặc biệt, bởi vì các pháp nó không thật sự là vô ngã. Các pháp thật sự nó là vô ngã, cho nên cái người ta chửi của mình không có cái chửi, cái người ta khen mình không có cái khen. Nếu mà hiểu biết về theo cái sự thật của các pháp là vậy, mà nó chỉ là cái gì, cái âm thanh và lời nói nó được tạo nên, cái duyên của nó hội tụ như vậy hết, cái duyên của nó hội tụ như vậy và rồi nó đi qua. Chứ cái chửi mình là phải ai suốt ngày chửi mình, coi như là 24 giờ trên 24 giờ mà cứ ngồi chửi từ một tới A tới B tới C đâu. Thì các pháp nó vốn nó vận hành, và cũng vậy, xúc này, cảm thọ này, rồi ái này, rồi thú này, nó đi qua hết. Nếu chúng ta thấy, nếu chúng ta bị dính mắc thì nó phải bị vướng lại cái gì, cái sanh hữu và cái nghiệp hữu nó làm việc. Mà sanh hữu và nghiệp hữu thì thế là có già chết, sẽ bị khổ não. Nếu như người mà biết được các căn các xúc của mình nó là vô ngã, ở nhờ đó sẽ cắt đứt được cái sanh hữu nghiệp hữu, rất là đặc biệt, kính thưa quý vị, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Muốn nói như vậy để cái gì, để cho chúng ta thấy rằng cái xúc thọ, những cái gì mà chúng ta đối diện ở cuộc đời này, nó đều là vô ngã. Cái sự vô ngã nó hiển hiện ở trước ta, mà ta ý thức, ta biết được nó, thì ta sẽ không đau khổ nhiều, ta sẽ không có phải mà buồn đau nhiều. Đây chính là một sự tu tập hết sức là tốt đẹp. Cảm giác niềm đau, nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn, những gì sinh hoạt bình thường xung quanh ta nó khởi sinh lên, chúng ta biết rằng rồi nó cũng sẽ đi qua, và chính chúng thân của chúng ta cũng sẽ kết thúc. Ta luôn chia lìa sự vật, một vật mà ta thương, ta yêu, ta mến, ta vừa lòng, không sao tránh khỏi được. Và chính chúng ta và cái gì đối với ngày đêm nó chỉ đi qua, và sự vận hành của nó là như thế, thì chính chúng ta rồi cũng sẽ buông xuôi, rồi chúng ta cũng đi theo cái nghiệp riêng của chính mình. Mình có một cái ý niệm, khi mình có một cái tư tưởng vận hành như vậy, thì mình chuẩn bị đối phó, chuẩn bị chấp nhận những cái nó gửi tới mình. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi đời xin trình bày cái lý thượng tọa hỏi như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc, kính cũng thỉnh thượng tọa bổ túc cho được hoàn mãn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thứ lành thay. Dạ, con kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, vì thượng tọa giác đẳng bận việc đi rời lớp học một chút xíu, và dạ, con xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến, và dạ, đại đức Huệ Tiến trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Mạng, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính cảm ơn cô Tín Hạnh, cô Anh Đức Gia đã cho biết âm thanh nghe rõ. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời quý ngài và kính thưa quý vị. Như cái câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, là khi mà nói về xúc, thọ, tưởng, tư, ái thì có nên nói cái nào quan trọng nhất hay chăng? Khi mà chúng ta muốn biết được cái vấn đề mà cái nào nó quan trọng nhất thì cũng như là trong cuộc sống chúng ta nói một cách dễ hiểu là khi mà một người họ có một cái chỗ như là một cái nơi nương tựa cho tinh thần hay là cả vật chất của họ, thì cái nơi mà họ sở hữu và cái nơi mà họ an trú và cái nơi họ đặt niềm tin vào một cái mục đích mà họ đang sống an lạc, đang sống được hạnh phúc, thì khi ấy cái nơi đó thì là cái nơi đáng để cho họ quan trọng nhất. Hay là một người phụ nữ mà có một cái người chồng hết mực thương yêu mình, và nơi ấy cái người chồng đó chính là một cái nơi quan trọng nhất đối với một cái người phụ nữ. Hoặc giả là trong một đất nước mà đức vua nguyên thủ quốc gia, vì đó là một cái nơi nương tựa cho hàng dân chúng, cho bát tánh, thì chúng ta thấy cái người đó là cái người quan trọng nhất. Như vậy thì khi mà chúng ta nói xúc, thọ, tưởng, tư và ái, thì xúc ở đây chúng ta được hiểu như là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Còn thọ ở đây thì chúng ta biết rằng quy định na là cái nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Tưởng ở đây thì có sanh nha, có lục tưởng là sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Tư thì ở đây chúng ta có sanh chia tịnh na là sắc tư, thinh tư, khí tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Ái thì có lục ái, sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thật sự thì những cái từ ngữ Phật học đó mà được dịch ra tiếng Hán, có thể chúng ta cảm thấy rằng là nó quá nhiều. Bởi vì khi mà có thức thì cũng có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Rồi có xúc, rồi có thọ, có tưởng, rồi có tư. Cái nào nó cũng nói đến con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, thân và cái sự suy nghĩ. Thì ở đây một điều quan trọng nhất chính là khi mà tất cả những cái thành phần này, bởi vì gọi là cái nhóm, một nhóm này nó là toàn bộ cái nhóm này, nó là cái sắc khả ái, khả ý. Như là nói theo cái sự chế định, chứ không có phân tích nói theo cái sắc thịt, sắc thực tính của pháp, sắc pha quá đủ quá. Như chúng ta nói rằng một cái người khả ái dễ thương, phải hiểu rằng là dễ thương bởi một cái hình dáng, bởi một cái cử chỉ, bởi một cái tâm tính hay là hành động của cái người đó. Cũng như là cái câu chuyện mà Thượng Tọa Giác Đẳng cũng có nhắc, cũng có kể cho chúng ta biết, một cái người chồng thương một cái người vợ của mình, thương đến mức độ mà anh ta, cái người vợ của anh ta đó có chỉ có mỗi một con mắt thôi, chỉ có một con mắt thôi. Nhưng mà đối với anh ta, cái người vợ của anh ta là cái người độc nhất vô nhị, quan trọng nhất đối với anh ta thôi. Bởi vì anh đang nghĩ rằng những cái người phụ nữ khác đó, thì có hai cái con mắt đó là dư, còn anh ta có một con mắt. Khi mà anh ta nhìn thấy vợ của anh ta chỉ có một con mắt thôi, thì như vậy anh ta cũng cho rằng cái người vợ của anh ta là xứng đáng đệ nhất. Do đó thì đối với tất cả những cái thành phần này, như là nói về xúc, nói về cái sự cảm thọ, nói về cái sự suy nghĩ, và nói về cái sự thấu rõ tương tác, và những cái này nó đối với cái ở ngoài, bên ngoài chúng ta thấy rằng một người thấy được cái vật đẹp, thấy được cái hình bóng đẹp, hay là nghe được một cái tiếng âm thanh rất là dễ thương, êm tai và cảm giác thoải mái, an lạc, hạnh phúc. Thậm chí là một cái mùi nước hoa đi, khi mà một cái người có cái khí ái, là trong lục ái này là tan ha đó, là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Chỉ cần một cái mùi nước hoa mà có thể làm cho cái người đó dao động, hay là một cái món ăn ngon có thể làm cho cái người đó thỏa thích, và cái sự xúc chạm nó có một cái gì đó như là một cái nguồn điện rất là mãnh liệt, thì như vậy những cái vấn đề này cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái tập hợp nó gom chung lại, và khi nó có cái này thì nó sẽ có cái kia, do vì chúng ta không có thể nào biến chi. Parinyaya có nghĩa là biến chi, là biết được, cho nên chúng ta không có để ý và thực hành, thì chúng ta cứ mãi sanh tử luân hồi. Và khi Đức Phật ngài đã giác ngộ, thì những cái hành tướng mà ngài quan sát, những cái nhân duyên đó, do năm nhân quá khứ chính là vô minh, là cái sự không hiểu biết, cho nên có hành, ái, thủ và hữu, rồi có những cái quả thức hiện tại, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc và thọ, rồi những cái nhân hiện tại vô minh, hành, ái, thủ và hữu, rồi tạo ra những cái quả tương lai, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc và thọ. Thực chất thì chúng tôi nói những cái vấn đề này đó, nó là cái thuật ngữ chuyên môn, do vậy thì cũng khó mà cho chúng ta hiểu rõ. Nhưng mà với một cái điều là khi mà những cái bài học này làm cho chúng ta thấy được cái giá trị, cái trí tuệ của Đức Phật, ngài đã thấy rõ được những cái danh pháp, những cái sắc pháp và những cái khía cạnh trên cái phương diện mà của những cái pháp y tương sinh, tập những nhân duyên, vì có vô minh là cái sự si mê tâm tối, rồi sanh ra cái sự hành động, rồi do có cái hành nó sẽ có cái thức, tạo ra những cái quả thức, do cái nghiệp của chúng ta hành động thiện hay là bất thiện tạo ra, rồi thức duyên cho những cái danh sắc, là những cái sở hữu mà những cái sở hữu tâm đồng sanh với những cái thức quả, thức quẩn, sắc là cái sắc nghiệp tục sinh, rồi lục nhập duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái. Thì khi mà hưởng thọ những cái cảnh ở bên ngoài mà chúng ta có cái tâm tham sanh khởi, và do cái tham đó nó mới làm một cái hành trạng để cho chúng ta cảm thọ lạc khổ u hỷ và xả, thì những cái điều này nó dừng lại ở tại cái chỗ mà thọ mà chúng ta không có duyên cho ái. Khi mà thọ duyên cho ái là ở đây là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, thì chúng ta biết rằng ba cái cõi đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nếu như chúng ta mà cứ mãi sanh trôi trong vòng sinh tử luân hồi, cứ mỗi kiếp chúng ta là người, rồi chúng ta tu tập mà chúng ta làm phước và chúng ta có khi thì sanh về những cái cõi phạm thiên, rồi cõi của các vị vô sắc, cõi phạm thiên vô sắc. Như vậy, nhưng mà chúng ta không có thể nào thấu rõ được những cái lý duyên sinh và duyên khởi, và không có nắm được những cái mấu chốt của cái hành tướng để cho nó sanh tử luân hồi. Chính là khi mà các vị thánh A-la-hán, tại sao các vị đó không còn tái sanh nữa? Lý do là lúc vị đó cũng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm, nhưng mà cái ái của các vị đó không còn nữa. Do ái không còn thì không có chấp thủ, và không có chấp thủ thì sẽ không có sầu bi khổ u não. Do vậy thì đối với chúng tôi thì những cái này nó không có thể nào mà nói rằng cái nào nó quan trọng nhất. Và còn nếu mà nói về cái sự quan trọng đó thì chính là cái ái. Khi mà có cái ái rồi đó, cho dù một cái con vật bình thường mà nó có cái ái rồi thì nó cũng sẽ bị sa đọa, cũng như là một chúng sanh khi mà có ái nhiễm nó sanh khởi rồi thì cái người đó dù như thế nào họ cũng vẫn làm cho họ phải khổ đau vì cái sự thương yêu như vậy. Do đó thì chúng tôi có vài ý trình bày cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây. Và kính mời vị MC có trách nhiệm, chúng ta hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng. Và nếu mà hôm nay có bản tin thì xin chúng ta cũng quan hỷ nán lại vài phút để đọc bản tin. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thứ lành thay, dạ con kính tri ân đại đức Huệ Tiến. Dạ thưa, chỉ còn có một phút nữa thì con nghĩ rằng là chắc chúng con không có đọc được bản tin, dạ để xin bản tin để lại ngày thứ hai. Dạ con dạ kính mời tri chúng tín hạnh lên hồi hướng. Dạ tri ân tri tăng và trấn rung Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ sa thú sa thú. Dạ con kính thành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân lòng vi mẫn hữu ích cho chúng con đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đọc và giải pháp luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chấm pháp nhiệm màu của Tích Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Con xin lỗi anh.
nhân quả ban tròn phần cước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiện nhà giả an cương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bao tồn mang căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân. Sapang sumang kawang kakan su sapa dirwata sapa buata lupa vena soti on sumiron darang su sapa sumang kawang kakan su sapa dirwata sapa dhamma lupa vena soti on sumiron darang su sapa sumang kawang kakan su sapa dirwata sapa sangha rupa vena soti on sumiron sapang thiền công đức đã làm kiếp kiếp đệ tử và chúng sanh đồng niên thành nhân.
Chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại. Nam mô Bụt Thầy.